Ngã dục phong thiên, chương 713. Kỳ nam lại đến, đoạt yêu linh. Góc truyện audio.com. Mắt chỉ hương lóe lên sát khí, bóng dáng hai người ở giữa không trung nháy mắt xuất hiện, nhưng tại khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, muốn cướp đoạt yêu linh này, thì thân thể con bướm bảy màu này bỗng nhiên bay lên, từ từ biến mất. Lúc xuất hiện lại, thì nó đã ở cách xa mấy trăm mét, nếu không phải ánh sáng bảy màu trên người nó quá mức chói mắt, sợ là giờ khắc này đã mất đi bóng dáng của nó. Vẻ mặt Mạnh Hạo biến đổi, thân thể lại thuấn di, chỉ hương cũng thu lại thần thông, hai người tạm thời không đánh nhau nữa, mà là đuổi theo con yêu linh kia. Tốc độ của hai người bọn hắn cực nhanh, nhất là chỉ hương, so với Mạnh Hạo vẫn nhanh hơn một chút, dù sao thì nàng và thân thể Triệu U Lan còn chưa có dung hợp hoàn toàn. Với lại tu vi của Triệu U Lan cũng chỉ là kết đan, cho dù là bị cưỡng ép tăng cao tới Nguyên Anh, vẫn không có cách nào khiến một vị tiên phát huy ra thực lực chân chính. Cho dù là Trảm Linh, nhưng ở tốc độ này, trừ phi chỉ hương một lần nữa lấy thân thể thần tiên trước kia. Bằng không, một khi cưỡng ép tăng tốc cái giá phải trả là khối thân thể mới này, sẽ lập tức bị nghiền nát ở giữa không trung. Nhưng tốc độ nhanh hơn hết chính là con bướm yêu linh kia, nó gào thét bay về phía trước mỗi lần lóe ra, đều là vài trăm mét, thậm chí một lần xa nhất lại trực tiếp vượt qua ngàn mét. Cũng may ánh sáng bảy màu kia quá chói lóa, giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối, chỉ dẫn hết thảy, nếu không thì Mạnh Hạo sẽ không thể tìm được nó. Nhưng con bướm yêu linh này nhanh chóng bay về phía trước như vậy, sau khoảng thời gian ngắn ngủi, ngay lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả các tu sĩ Tây Mạc tiến vào vùng đất này. Trong đám tu sĩ có người đã nhận ra con bướm này, lập tức có người liên tưởng đến yêu linh. Bọn họ đi tới Đạp Tiên Kiều này, một trong các mục đích chính là tìm kiếm yêu linh có thể sinh ra ở trong này. Lúc này sau khi nhìn thấy ánh mắt một đám người đều lập tức đỏ lên, yêu linh này đại biểu cho sự sinh tồn của một bộ lạc. Lúc này, tất cả tu sĩ nơi đây, toàn bộ đều bùng nổ tu vi, triển khai tốc độ cao nhất truy đuổi theo con bướm đó. Toàn bộ vùng đất này, bị con bướm bảy màu này, nhấc lên một hồi bão táp tranh đoạt. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn cảnh này, hắn ngược lại không vội vàng cướp đoạt yêu linh, nhưng tốc độ cũng không có chậm dần, mà là giữ vững tốc độ, không ngừng đi theo con bướm yêu linh kia. Về phần chỉ hương, bóng dáng nàng ta đã sớm biến mất nhưng Mạnh Hạo tin tưởng rằng nàng ta nhất định ẩn náu gần con yêu linh, đang chờ cơ hội, chỉ chờ lúc tốc độ con yêu linh này hơi chậm một chút nàng ta liền lập tức ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên, tại phía trước con bướm yêu linh kia, không gian vặn vẹo, từ bên trong đi ra một người. Người này là một người nam tử trung niên, trên thân thể tràn ngập đồ đằng, nhất là trên mi tâm có một đồ đằng hắc long, truyền ra dao động khí tức kinh người, lộ ra cảm giác khủng bố. Tu vi của gã, lại đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đây là người Nguyên Anh hậu kỳ đầu tiên, Mạnh Hạo nhìn thấy từ khi đến Đạp Tiên Kiều. Thân thể nam tử trung niên này cực kỳ lực lưỡng, mặt mày tục tằng, mày rậm mắt to. Sau khi xuất hiện, gã gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ nâng lên, thân thể lập tức bành trướng, gân xanh nổi hết toàn thân, đồng thời lại có lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Ở phía sau gã, một hắc long khổng lồ hiện lên, trông rất sống động, chính là ảo hóa mà ra. Con bướm yêu linh chỉ. Góc truyện audio.com, lớn bằng lòng bàn tay, bản thân nó không có tu vi gì, không mạnh lắm, bất cứ kẻ nào cũng có thể cướp lấy nó. Nhưng tốc độ của nó cực nhanh, khó có thể diễn tả, ở dưới tốc độ như vậy, thân thể của nó liền có đầy đủ lực lượng kinh người. Giờ phút này nó đang bay thẳng tới phía trước, đột nhiên bị nam tử trung niên này ngăn cản, vô hình va chạm, lập tức bạo phát ra tiếng nổ động trời. Tại bên trong tiếng nổ vang này, thân thể nam tử trung niên kia chấn động mạnh, toàn thân đồ đằng lóng lánh, hắc long phía sau gã ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể không ngừng lui về phía sau, nhưng sau khi thối lui ra ngoài khoảng nghìn mét cũng là mạnh mẽ dừng lại. Con bướm yêu linh kia bị trói buộc tại giữa hai tay của gã. Hứa Bạch của hắc long đại bộ nằm ở phía đông Tây Mạc là đại bộ có lão tổ Trảm Linh trấn thủ. Tất cả đại bộ chỉ cần có lão tổ Trảm Linh thì không cần yêu linh, liền có thể đạt được tư cách tiến vào Mặc Thổ. Hứa Bạch này là cường nhân Hắc Long đại bộ, nghe nói là trong Hắc Long đại bộ, đạt được vinh dự có khả năng tấn công Trảm Linh nhất, gã vì sao cũng muốn cướp đoạt yêu linh. Tại bốn phía quanh đây, có hơn 10 người bị con bướm yêu linh đưa tới, giờ phút này khi một đám nhìn thấy người nam tử trung niên này, lập tức ồ lên. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cảnh tượng này cũng làm cho trong lòng hắn chấn động. Hắn đối với người nam tử gọi là Hứa Bạch này có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là với tu vi của người này, đều là biểu hiện tại bên ngoài thân thể, điểm này rất đặc biệt. Nhưng lại tại trong nháy mắt Hứa Bạch đem yêu linh khống chế được, một tiếng cười khẽ từ bên trong hư vô truyền đến, sóng gợn chợt lóe, như có một mảnh ánh sáng lóng lánh. Bên trong hồng quang, đi ra một người nam tử mặc trường bào màu đỏ, thân thể nam tử này tinh tế, mang theo cảm giác yếu ớt. Khi xuất hiện, có một mảnh phù văn biến ảo chung quanh y, trên từng cái phù văn, dường như đều là một thân thể độc lập tản mát ra tinh mang kỳ dị, nhìn như phù văn, nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống như sinh mạng. Quỷ dị hơn nữa, là mi tâm của người này, không có đồ đằng, mà là tại các bộ phận lộ ra bên ngoài trên thân thể y đều có thể nhìn đến vô số phù văn rậm rạp uốn lượn. Y cười khẽ, cảm giác âm nhu cực kỳ mãnh liệt. Khi y xuất hiện, nâng tay phải lên, hướng về phía trước, nhìn như mềm nhẹ rơi xuống lại lập tức làm cho lượng lớn phù văn chung quanh y mạnh mẽ ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng hóa thành một cái phù văn bàn tay to, đi thẳng đến phía nam tử trung niên. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tiến đến, đồng thời cũng hướng tới con bướm yêu linh. Trần Mạc, Hứa Bạch giống giận, thanh âm của gã quanh quẩn, rơi vào trong tai tu sĩ bốn phía, lập tức hóa thành rung động. Trần Mạc, yêu phù đại bộ Trần Mạc hơn 200 tuổi, lại đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ Trần Mạc. Nổ vang quanh quần, ánh mắt Hứa Bạch lộ ra vẻ dữ tợn, trực tiếp buông tay ra, khiến cho con bướm kia khẽ vỗ cánh, đồng thời cũng giãy ra từ bên trong bàn tay to mà Trần Mạc biến ảo thành. Nhưng ở khoảnh khắc con bướm này giãy ra chỉ hương lóe lên, một cái chớp mắt liền xuất hiện. Bàn tay ngọc nhấc lên, một phát bắt được con bướm yêu linh, thân mình lại chợt lóe, khoảnh khắc biến mất. Tốc độ nàng cực nhanh, bốn phía không người nào có thể phát hiện sớm. Giờ phút này vẻ mặt Hứa Bạch và Trần Mặc bỗng nhiên biến đổi, bị người ở trước mặt. gocchuyenaudio.com, cướp đi, điều này đối với hai người bọn họ mà nói, là một loại sỉ nhục. Cách chương.